Đây là chương trình phát thanh của Thiền viện Sùng Nghiêm, hàng tuần được truyền đi trên băng tần của tổng đài 1480 AM vào mỗi chiều chủ nhật từ 6:30 đến 7:00. Xin trân trọng kính chào quý thính giả.
Kính chào quý thính giả, xin mời quý vị lắng nghe chương trình phát thanh cho chủ đề Những liều độc dược giết chết thân tâm chúng ta. Hôm nay được diễn đọc bởi các sứ ngôn viên Nguyên Hà, Bích Ti, Nguyễn Phú Hùng, Lan Thủy, Toàn Tâm Minh, Phương Hồng Quế, Toàn Tịnh, Mắt Nâu, Toàn Diệu và Mỹ Ái.
Mọi cảnh vật đã cùng đều dạ dối, đổ dầu thêm dối gạt khắp nơi nơi. Thôi hư thôi nên dối gạt để chơi, tưởng dối người ai dè gạt chính tôi.
Tôi là Nguyễn Phú Hùng. Hôm nay tôi xin đọc về đề tài Những liều độc dược giết chết thân tâm chúng ta. Những liều độc dược giết chết thân tâm chúng ta. Những liều thuốc độc đó là danh, tài, ái, dục và mọi tập khí, thói hư tật xấu, tích tụ của hằng hà sa số kiếp đến nay và còn tiếp diễn mãi mãi nếu không có những phương cách chữa trị để chúng ta không còn đam mê và chấp chước quá chặt chẽ vào chúng nữa. Không ít thì nhiều, trong chúng ta ai cũng có những thói hư tật xấu này, như là ham danh, ham tài, ham ái, ham dục, ham ăn, ham ngủ, ham lười biếng, ham tứ đổ tường, rượu chè, cờ bạc, hút sách, trai gái, ham giữ mọi tập khí để mà chấp trước, là chấp chặt giữ chặt những thói hư tật xấu, gọi chung là tập khí, như những thù hận, ghét ghen, oán trách, tranh giành, ngạo mạn, ngoan cố, hơn thua, mưu mô, thủ đoạn, thâm hiểm, nhỏ nhen, tư lợi, đổi chác, nịnh bợ, ác độc, giận hờn dai, thù dai đến độ thề không đội trời chung, thề sống để dạ chết mang theo. Tất cả những thứ ấy, gốc gác của chúng đều do tham sân si mà ra. Tại sao chúng ta không thử can đảm thành thật với chính mình để tự đo lường và tự phán xét xem mình có cả thảy bao nhiêu liều thuốc độc đã làm nguy hiểm đến tính mạng mà còn tạo nghiệp báo, nhân quả, để vòng bánh xe luân hồi sẽ quay nhiều vòng hơn và sẽ không bao giờ chấm dứt. Sự can đảm tự phán xét chính mình như thế cũng là để tìm phương tiện cứu chữa cho kịp thời, nếu không thì bệnh tật càng ngày càng thêm nặng để sẽ đi đến chỗ vô phương cứu chữa. Những ai thấy mình chỉ có một liều thuốc độc thôi thì cũng đã ở trong tình trạng thập tử nhất sinh rồi. Nhưng nếu may mắn ta được gặp cứu tinh kịp thời, những vị cứu tinh ở đây không phải chỉ là thầy thuốc, không phải chỉ là bác sĩ, mà là minh sư về tinh thần, về tâm linh. Sự thật, theo Kinh Lăng Nghiêm, thì đời không rời đạo và đạo không rời đời, nên chúng ta vẫn cần cả hai, vừa minh sư, vừa cả lương y bác sĩ. Minh sư là để chữa trị tâm, bác sĩ để chữa trị thân. Nói về tâm, khi tâm bị bệnh trầm trọng bởi những liều độc dược từ tâm tạo dựng, thì cũng phải tự tâm hủy bỏ. Nhưng muốn hủy bỏ cũng phải có phương pháp và có minh sư là thầy hướng dẫn về tâm linh. Chúng ta cần những thang thuốc, những liều linh dược là chân lý giải thoát chân chính để cứu chữa, nhưng tuyệt đối không phải là các lý thuyết của tồn hữu ác đẳng như mê tín dị đoan, điên đảo, mong cầu toàn là hình tướng và cúng kiến hình thức, để rồi chấp thật, chấp giả, chấp còn, chấp mất, chấp được, chấp thua, chấp chết, chấp sống, là mất đi thì giờ vô ích, mà bệnh trạng đã không bớt lại còn tạo thêm nhiều phiền não với nghiệp báo nặng nề hơn. Nói về thân, nếu những cái si mê, ham muốn và mọi thói hư tật xấu là những liều thuốc độc đã làm ô nhiễm tâm thức, thì cũng tự động ảnh hưởng mật thiết đến thân. Do đó, vô tình chúng ta đã làm rất nhiều trở ngại cho các bác sĩ, các lương y đang chữa trị cho thân thể, sức khỏe của chúng ta. Vì ai cũng chỉ chú trọng chữa cái ngọn là thân mà quên đi, không chịu chữa tận gốc là tâm, nên không bao giờ cái thân được hoàn toàn khỏe mạnh cả. Đúng thế, khi tâm bệnh là tự động thân bệnh, vì tâm là thân, thân là tâm. Thân tâm tuyệt đối không rời nhau, nên sự ảnh hưởng về nhau cũng tuyệt đối như vậy. Ít có ai chịu tin, chịu để ý, nên không hiểu tường tận về chân lý thâm sâu của thân tâm và thế giới. Do đó mà, tâm lúc nào cũng phiền não, và thân lúc nào cũng bệnh hoạn.
Như trên đã nói, khi chúng ta chỉ có một liều thuốc độc thôi, là một trong những thói hư, tật xấu ấy, mà đã coi như bị bệnh thập tử nhất sinh rồi, đã gây vô cùng khó khăn cho các bác sĩ trị liệu, và cũng là vô tình chúng ta đã và đang gây thêm nhân quả, nghiệp báo cho chính mình. Thì hỏi rằng những ai có nhiều liều thuốc độc hơn, hay những ai có tất cả mọi liều thuốc độc, thì sẽ ra sao? Liệu có cứu tinh nào chữa nổi hay không? Dĩ nhiên là sự chữa trị sẽ vô cùng khó khăn, vô cùng nan giải. Những thói hư, tật xấu, tai hại nguy hiểm đến những ấy, nên mới ví chúng như những liều thuốc độc. Chúng đang giết chết thân tâm chúng ta trong từng phút, từng giây, từng sát na. Tức là chúng đang làm chúng ta chết dần chết mòn và chết mãi không bao giờ ngừng. Nếu đem so sánh sự độc hại của độc dược tập khí và độc dược thế gian, thì thuốc độc của thế gian chẳng nhầm nhò gì so với những điều thuốc độc tập khí. Vì thuốc độc thế gian chỉ làm chúng ta chết có một lần, còn độc dược tập khí thì làm chúng ta chết hằng hà sa số kiếp. Những độc dược tai hại này khi bình thường không ai có thể nhìn thấy bằng mắt, vì chúng không hình không tướng, chúng âm thầm sinh sôi nảy nở từng sát na bởi thân khẩu ý. Chúng ta chỉ có thể nhìn thấy chúng xuất hiện hoạt động để gây thêm nhân quả nghiệp báo khi có đầy đủ hoàn cảnh và nhân duyên. Như khi có ai trêu chọc, ai hạ nhục, ai hơn thua, ai tranh giành quyền lợi, hoặc gặp ai đẹp hơn, tài hơn, cao sang hơn, thì chúng xuất hiện ngay qua những lời nói mát mẻ hay thô lỗ, qua những ánh mắt khiêu khích hay nảy lửa, qua những cử chỉ vô lễ hay đánh đập tàn bạo. Đó chính là những liều thuốc độc, âm ỉ vô hình đang được diễn xuất trong những cơn giận dữ, và khi đó chúng ta mới có cơ hội chứng kiến thật rõ ràng. Hầu như mọi người, ai cũng có những liều thuốc độc đã kể trên. Chúng ta là những tội lỗi, nhiều hàng hàng lớp lớp, chồng chất cao tựa như núi, mà gốc của chúng ta là vọng tưởng vô minh. Tam độc vô minh là tham, sân, si, do chính chúng ta tạo dựng. Tự gieo nhân, tự gieo quả, tự chiêu cảm nghiệp báo của mọi tội lỗi ấy, để mà ân oán, nợ nần, vay trả, trả vay. Do đó mới có phiền não và sống chết. Thật là luẩn quẩn, chỉ vì cái vọng tưởng vô minh điên đảo này là chủ trương. Nó gây nên vòng xe luân hồi và mọi liều độc dược đó, mà thủ phạm chính của những vọng tưởng đó lại là chúng ta. Như vậy là muôn điều, muôn sự đều do chính chúng ta tự tạo, thì lại cũng chính chúng ta phải tự dứt bỏ, chứ không một lương y nào, bác sĩ nào, cứu tinh nào, Bồ Tát nào hay Phật nào bỏ hộ chúng ta được. Vì nếu cứu được thì Bồ Tát và Phật đã cứu chúng ta rồi. Có đâu các ngài lại để chúng ta phải bi lụy, khổ đau, hết sống lại chết như thế. Phật chỉ có thể cho chúng ta những tấm bản đồ là những kinh sách và những đường hướng để dẫn dắt chúng ta thực hành, đi cho đúng cách là tâm luôn luôn tuyệt đối chân chính, ngay thẳng, thì sẽ không còn bị vướng mắc vào bất cứ cái gì của thân tâm thế giới.
Để ra khỏi mọi phiền não, không còn đau khổ, không còn mất mát, cũng không còn sinh tử nữa, thì chúng ta chỉ cần thực hành một chữ buông. Nhưng buông những gì và buông cách nào? Sơ luận về nghĩa của chữ buông. Nói về cái buông, dĩ nhiên không phải là nghĩa buông bỏ như những hiểu lầm nông cạn, là đem vứt bỏ vợ chồng, con cháu, cha mẹ, tất cả mọi người đi, và cũng vứt bỏ hết mọi công danh, tài sản và ngay cả thân mình đi nữa. Hiểu như vậy là hoàn toàn đi ngược lại với chân thật nghĩa của chữ buông. Nghĩa buông xả ở đây chỉ là buông cái tâm không dính mắc vào những thứ ấy mà thôi. Còn đời sống, trách nhiệm và bổn phận vẫn phải trân quý và vẹn toàn với tất cả những gì mình đang có, bao gồm cả muôn loài, muôn vật quanh chúng ta, nhưng hoàn toàn không mê say, không chủ chấp, không đắm đuối mà luôn tỉnh thức để biết thế nào là đầy đủ bổn phận, để không đi vào tình trạng ân oán, nợ nần, vay trả, trả vay quá dư thừa, để rồi vô tình lại gieo thêm nhân trả vay nữa cho những đối tượng của mình và ngay cả chính mình. Vì khi chưa tu hành đến độ ra ngoài được nhân quả, thì cho dù chúng ta có biện minh ra sao, tin hay không tin, muốn hay không muốn cũng mặc, cái nghiệp lực vẫn cứ âm thầm diễn tiến theo mọi nghiệp thiện, ác, ân oán, trả vay, thừa thiếu của từng cá nhân để định đoạt thật phân minh cho kiếp kế tiếp của chúng ta. Vậy thì chúng ta cần buông những gì? Thưa rằng buông tận cùng cả hai loại độc dược có tướng lẫn độc dược vô tướng. Độc dược có hình tướng của thế gian, đó là những danh tài, ái dục, tứ đồ tường mà người đời khó có ai không dính mắc. Những thứ này tạm có hình tướng nên chúng ta có thể nhìn thấy như chức vị, sản nghiệp, vợ đẹp, con khôn. Tuy là rất khó buông, nhưng cũng vẫn có nhiều người buông bỏ một cách dễ dàng, như những vị đã nhìn ra cuộc đời là huyễn hóa khổ đau, những vị đã chán trường cảnh đời dâu bể, những vị đã thấm nhuần chân lý giải thoát, những vị tu sĩ, cư sĩ chân chính, khát khao chân lý giác ngộ.
Những độc dược tập khí không có hình tướng, đó là những liều độc dược tập khí vô tướng, nên mắt chúng ta không thể nhìn thấy chúng, như sự ích kỷ, ngạo mạn, ngoan cố, lưu manh, giả mang, giả dối, tranh đua, ghen ghét, sân si, ỷ lại, vân vân. Những tập khí vô hình tướng này, xin nhắc lại, chúng ở sâu thâm thẳm trong tâm thức. Khi bình thường chúng ta không thể nhìn thấy chúng, chỉ khi nào có những sự bất như ý hay những biến cố mà bản ngã của chúng ta không chấp nhận thì nó mới xuất hiện qua những cơn sân si thịnh nộ. Cũng vì chúng vô tướng và mắt không nhìn thấy như thế, nên rất khó chữa trị và khó mà buông bỏ. Chúng ta đã lỡ tạo biết bao bệnh nan y để tự giết chết mình trong từng sát na, mà nào có hay có biết gì đâu. Thật là khủng khiếp. Nhưng một khi đã tỉnh, đã nhận ra những tai họa ấy do mình gây nên để hại chính mình, thì cần phải trừ khử ngay bằng phương cách nào rốt ráo nhất để không còn bị loanh quanh mãi với cái sinh lão bệnh tử nữa. Khi đã hiểu và muốn buông bỏ chúng, muốn thanh lọc những độc dược vô hình tướng này. Tất nhiên là rất khó, nhưng lại cũng rất là dễ. Khó cho những ai quá ngoan cố, quá bướng bỉnh, quá cao ngạo, quá ghét ghen. Vì khi tự ngã càng cao thì sự chấp trước càng kiên cố, bởi si mê quá nhiều. Do đó những vị này đành phải chịu nhận lãnh mọi nhân quả do chính mình gây nên, mà ngay Phật cũng phải bó tay đầu hàng, chỉ vì họ nghĩ rằng họ còn giỏi hơn cả Phật nữa. Còn dễ thì dễ cho những ai nhiệt thành, khao khát về chân lý giải thoát, nên đã tự nguyện hạ nhã để thật khiêm cung học hỏi, tinh tấn mãi không ngừng. Dĩ nhiên, những vị này đã chẳng bao giờ giải đãi, mà còn luôn luôn kiên trì, nỗ lực, chú tâm để thực hành công phu thật nghiêm mật, đã y theo tôn chỉ, lại đúng phương cách, đúng chánh pháp với minh sư chân chính, đồng thời là chịu buông bỏ tận cùng những liều độc dược, là mọi tập khí, thói hư tật xấu đó đi, thì trước sau gì họ là chẳng hiển bày được cái chân thiện mỹ, vượt ngoài tam giới, vượt cả tử sinh.
Mọi cánh vân đã cùng đều giả dối, đổ sâu thêm dối gạt khắp nơi nơi. Thôi hư thôi nên dối gạt để chơi, tưởng dối người ai dè gạt xin tôi. Lương tâm nào không biết mình có tội, nhưng vì lời nên dối gạt mà thôi. Gạt cha mẹ, vợ chồng và tổ quốc, dối bạn bè sao lời lòng tiếc.